thực thế long vương, ngược lưu bà tướng tức đắc thành tội thập tâm đức pháp, hà đẳng duy thập nhất đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng nữ nhị thân tính nhân quả, minh dẫn thân ngạ chân đắc tác ác, tam duy cư y phật tư duy thiên đẳng tới trực tâm chánh kiến, vĩnh đi nhất thiết kiết hưng như mỏng nữ thường tâm nhân duyên bất tánh ác đạo, lực vô lượng trí tuệ diễn chuyển tăng thắng khách, vĩnh đi tà đạo thành y thắng đạo, bác bất khởi thân kiến xả chi ác nghiệp, kể tự vô hại kiến thật bất đọa chi mẹ tự như thật, ngược năng hồi hướng ai nậu ba la tăng ngự tăng và đề giả hậu thành phật thời tất chính nhất thiết phật pháp thành tự tự tại thành thông. Lại nữa long vương, nếu người lừa tà tướng thường nhựa mình lâu nam hay nói có ba cái nghiệp ở ý là tham sân si, tham sân si là ba nghiệp của ý. Nhưng ở đây Đức Phật ngài không nói tư, vì nói tư thì nói cái tổng quát quá. Đây Phật nói hạn chế trong phạm vi tà kiến. Tà kiến như hỏi tôi nói sao gọi là tà kiến? Quý vị nhớ tà kiến không? Chữ kiến là nhận định, tà là chen lệch, tức là những cái nhận định sai lầm chen lệch thì gọi đó là tà kiến. Còn cái nhận định mà đúng đắn chân chính thì gọi là chánh kiến. Tà kiến là những cái nhận định sai lầm. Những nhận định nào gọi là nhận định sai lầm? Tôi ví dụ, như bây giờ biết là nếu Việt Nam mình là mấy chục năm về trước đó, có người bị bệnh rét, khi đó bị bệnh dung đau tải trong mà không chịu chứng thuốc uống mà chạy đi cầu bóng lên hay coi bà thử rồi gì đó bắt rồi đi cho uống bùa uống chút phải không? Thì như vậy đó, đau mà không lo tự mà để lo tự chứng cái gì ở đâu bên ngoài mà tự thì tất nhiên nó cạch, nó không có chứng, và nó hiểu như vậy, biết như vậy đó thì gọi là tà kiến. Cái hiểu biết nó không đúng, bởi vì không có gì nó ngoài nó mình. Cho nên trong kinh Phật thì nói, nghĩa là người tu thì khi đó thì ăn cơm đau thì uống thuốc, chứ học tự nghĩa thế gian đó ăn đau đau uống thuốc. Còn người tu hành thì vậy đó, người đó thì khi ăn cơm đau thì uống thuốc, thì cái đó là người tu thật. Chứ còn mình có làm cái gì kỳ quặc lạ lùng. Cho nên nhiều khi có nhiều người tu Phật mà nhịn đó không ăn cơm, mà nói là tôi tu Phật sao, thì đó là cũng người ta làm. Thế là tu Phật không có nghĩa gì vậy, vì Phật làm tất cả những cái rất là bình thường. Trong cái bình thường đó, đừng để chúng ta bị lầm mê. Chứ còn mình làm những cái lạ để chúng ta làm lầm mê, thì cái đó gọi là mê hoặc chứng. Mê hoặc chứng đó là tà kiến. Thành thử những cái tà kiến là những cái nó không đúng với sự thật, nó xấu với sự thật. Nói một cách gọn hơn, Phật dạy người nào tin nhân quả là chánh kiến, không tin nhân quả là tà kiến. Tà kiến nghĩa là không tin nhân quả. Tại sao không tin nhân quả? Bởi vì họ không thấy được lẽ thật. Ví dụ như bây giờ một cái tư can tư huyết gì đó, người ta ăn họ thì năm nào họ ăn rồi có nghe cho nó mọc lên, khi thấy cái cây mọc lên mà không có người trồng thì có người nói cái cây đó là sao? Cái cây này tự nhiên nó mọc, hay là cây cây này do thực vị thành nào mà hiện ra chẳng hạn, thì cái đó gọi là gì? Là tà kiến. Và nếu là cái cây này do cái hậu quang rồi nó lên thì đó là chánh kiến. Mà hậu quang nó tự nhiên, hoặc là người này quán hoặc lại sai đó từ hoàn cảnh nào nó mọc, mà đó là một lẽ thật. Cho nên nói như vậy, nói tin nhân quả tức là tin cái lẽ thật. Còn nếu mình tà tướng tức là tin không đúng lẽ thật, cái nhận định sai với sự thật, thì những nhận định đó đều gọi là tà tướng, nó không đúng với lẽ thật. Vì vậy cho nên trong khi tu mình phải giữ cái tà kiến này là vì cái số phật tử mình đông vô số, mà khi tu á tu nó tu phật mà vẫn tà kiến như thường. Ví dụ như trường hợp nào quý vị nhớ, ví dụ tôi nghe lần ra, ví dụ nghe giò ngói đâu nó hiện ra có một cái tướng trạng gì lạ lạ cái ta hô nó đó phật hiện, phải không? Phật hiện giò ngói thì mình sao mình vui đó mình lạ đó. Thì như vậy cái đó có tà kiến không? Quý vị tưởng tượng nó tà kiến không? Ví dụ phật á thì trong kinh phật cái nó không biết bao nhiêu lần phật nói rằng phật quá chính kinh là tự nhiên quá đạo, nếu mà chúng sinh là loài người thì Phật quá loài người để mà đỏ, nếu chúng sinh là loài vật thì Phật quá loài vật mà đỏ. Thì đâu như vậy nghĩa là Phật muốn đỏ loài người thì Phật hiển loài người, chứ Phật đâu có hiển chút giò ngói, phải không? Mà tại sao bây giờ mình đó? Tại sao bây giờ mình đã thấy giò ngói nó Phật thì có phải là mình đã tin nó tối với lại nó giả? Thì cái tin đó là tà, phải không? Thành thử đó, mà đâu phải chỉ một cái đó, cho biết nhiều cái nữa. Nghe cái gì lạ đó là chạy tới mình tìm. Cho nên nó là người tin Phật mà cho đúng thì gọi là chấm trước. Còn nếu tin sai, tuy là theo Phật mà cũng thuộc về hạng tà kiến. Mà nếu tà kiến thì có những cái đau khổ. Còn bây giờ ngược lại, nếu mình để cái chấm trước, tức là lừa cái tà kiến, thì mình sẽ được 10 cái ngón công đức. Người nó không biết là gì, một là được cái ý vui chân thật, cái ý vui lành chân thật, được cái ý vui lành chân thật tức là trong cái ý mình luôn luôn vui vẻ, mà vui vẻ đó nó hợp với điều lành, mà nó lại là chân thật, cho nên nó là được cái ý vui lành chân thật, và được những cái đẹp bạn bè làm chân thật nhé. Và đối với bản thân mình được cái ý như làm chân thật, mà đối với những người chung quanh mình thì được bạn bè làm chân thật. Vì sao? Vì sao? Bởi vì mình hồi trước mình đâu có làm cái tà nguyện, mình đâu có giới cá, mình đâu có chuẩn dạc người. Hai là thâm tinh, tức là tinh sâu nhân quả. Bởi vì mình lừa cái tà kiến, tức là tinh sâu nhân quả. Thà là mình mất cái thân mạng này, chọn không có làm những việc ác, thà là mình chết chứ không bao giờ làm ác, tinh sâu nhân quả. Bởi vì sao? Vì mình biết rằng làm một điều ác thì cái quả ác sớm chạy cũng đến với mình. Thì bây giờ thà là mình chết mà đừng tạo ác, hơn là để mình sống mình làm ác thì sao cái quả ác đau khổ còn gấp mấy lần của mình. Cho nên trong kinh thường hay nói, nói rằng các cái vị tu hành giả sử như gặp những cái trường hợp mình phải chết mà gìn giữ cái giới luật tâm sạch thì còn hơn là mình sống mà để phá cái giới nó là ô uế đó. Bởi vì mình giữ cái giới tâm sạch rồi thì sau này mình chết mình sẽ được sanh những quả lành gặp tội phá tu. Còn nếu mình sống mà mình phá giới cái Phật ô uế thì sao mà chết mình đọa địa ngục và chịu khổ biết kiếp kiếp đời đời nào. Cho nên ở đây mới nói là mình tinh sâu được lẽ nhân quả thì thà là mình chết thân này chứ chọn không có bao giờ làm những điều ác. Đó là người mà lìa tà kiến rồi thì được cái chân đức đó. Ba là giữ quy y đức Phật mà không có quy y với trời dân dân đó. Đó là quy y đức Phật là thôi, tức là tam bảo phật pháp tăng thôi chứ còn không có quy y. Không nghe nói ông thành cái linh giá chạy lại thôi con xin lại thành thành ban cho con trước ngày trước nọ, không có cái đó. Nếu mà mình còn tin cái đó thì còn là tà kiến, chưa phải là chánh kiến. Là chữ thánh Phật là trên, ngoài Phật ra thì không còn cái gì khác. Cho nên nói rằng không có quy y thiên thành quỷ vật đó. Vì vậy hỏi khi quy y quý vị thường nghe nói quy y Phật là không có quy y với thiên thành quỷ vật. Còn có người vậy lấy làm lạ, nó chỉ dụ quỷ vật không có quy y rồi thiên rồi chứ thiên con tu quy y. Thì quý vị nào nếu đọc kinh Phật nhiều sẽ thấy có khi Phật lên thiên đài đo lại nó phát cho mẹ ngài nghe, thì lúc đó chư thiên đều đến làm lễ quy y Phật. Thì chư thiên là quy y Phật, bây giờ mình quy y chư thiên thì có phải trạch không?
hoặc giả trong kinh A Hàm cũng có nhiều đoạn Phật ở những chỗ thanh tịnh thắng rẽ rồi đang đem chư thiên cái hiện tướng để nhờ Phật thuyết pháp cho nghe. Thì như vậy chư thiên còn cầu Phật để nghe kinh để thọ giáo, thì mình đi quy y chư thiên làm gì nữa? Cho nên nói là mình đã quy y với Phật thì không có quy y với thiên thần ngoại đạo, hay là chư thiên là ngoại đạo, hay là chủ thần. Mà cái này thì tôi thấy đa số Phật tử của mình thì không được như vậy, phải không? Nếu mà quy y Phật thì quy y, còn nghe nói có cái ông nào bà nào đó có vừa chú linh giá nó mang cái vừa đó tại con tại vừa vô cái hết định dạng cái tùy sao thì quy y được, để đó tôi cũng như vậy, xin vừa để vừa mang cho hết định hết dạng. Mình đa số là như vậy, cho nên cái đó thì chưa có tinh Phật mà chưa có tránh tính, nói chung sơ sơ thôi thì chưa phải là tránh tính. Nên ở đây nó mình phải có một tránh tính đó, tức là bỏ hết những tà kiến, còn cái tà kiến thì cái kia mình chưa có phải là người Phật tử chân chính. Đó là tịch tâm chánh kiến, là phải tâm mình cho ngay thẳng, cái nhận định mình cho đúng đắn đó, tức là được cái lễ thứ tư là cái tâm ngay thẳng, cái nhận định đúng đắn, hằng xa lìa tất cả những cái lý nghi làm giữ. Nói cái chỗ này thì đa số Phật tử mình tôi thấy cũng mắc kẹt hết. Tại sao? Tôi là tinh Phật, theo đạo Phật, nhưng mà nghe nói có cái chuyện thiết hung làm dữ đó, làm dữ. Ông ba ông trai, ông quá thầy quá, ông biết cái việc quá khứ, năm năm, ba năm gì mình ông nói chứng hết, chuyện dữ lai ông nói chứng hết, thì có hai đứa con không? Nếu mà nói ba năm về trước, ba năm về sau nói chứng, hoặc là 10 năm về trước, 10 năm về sau nói chứng, thì ai chắc cũng ùa nhau đi coi. Thì cái đó là gì? Là tại còn lầm nghe cái tiếc hung, còn mong nghe được cái lành, sợ những cái dữ. Nhưng mà nếu người Phật tử chân chánh thì còn có sợ những cái đó không? Cái lành cũng là cái nhân tốt của mình đời trước, hay là đời này cái dữ cũng là cái nhân xấu của mình đời trước, hoặc là đời này mình đã gây. Thì như vậy nó không có cái gì mà sợ mà ngư nữa mà đi hỏi. Cho nên cái nạn mà coi bói xâm quả đồng bóng dân dân đó, thì cái đó đều là tà kiến hết. Quý vị nào nhiều khi tôi thấy trong chùa tỉnh thoảng chỉ còn không khỏi với điều đó, thành thử ra Phật thì dạy một đường mà đệ tử của Phật đó, thì tu một ngã phải không, rồi sắp sau cái tu hoài không thành Phật, không thấy khổ. Là tại vì đâu có tu đúng như Phật, nghĩa là mình tu thì phải y theo lời Phật dạy mà tu. Thì những cái điều mà Phật nói đó, thì nếu mà người nào mà đời trước mình biết giữ cái giới không tà kiến, giữ không tà kiến, thì cái đời sau sẽ được cái phước là tâm nghe thẳng nè, chánh kiến nè, thằng lìa tất cả những cái nghi về kiếp hôn, lành dữ. Đời thứ năm là thường thâm cõi người cõi trời, không có xa trong các cái đường ác, nghĩa là không nên rơi trong địa ngục ngạ quỷ thứ sanh. Sáu là được vô lượng phước đức dần dần tăng trưởng, tức là càng ngày càng thêm lớn tăng thắng, tức là càng ngày càng thêm lên. Bảy, hàng lìa được cái đường tà mà đi nghe cái con đường thắng để cái thứ bảy hàng lìa được đường tà mà đi thắng đường thắng. Thứ tám là không có khởi cái thân kiến, tức là không có chấp sai lầm nghe thân, bỏ được các cái nghiệp ác. Tôi nhắc lại cái thứ bảy này cho tất cả quý vị nhớ, bởi vì người tu có nhiều ông nhiều bà cứ lo rằng không biết đời sau tôi, bây giờ tôi mà chưa có đắc đạo đắc quả, không biết sau khi chết rồi không biết có gặp Phật pháp nữa mà tu không. Nhưng đa số mấy ông bà lớn tuổi tu hay lo chỗ đó, như là đời sau mới có gặp Phật pháp mà tu không. Bây giờ quý vị nó hết nghi thì phải sao? Thì ráng giữ đời và đừng có tà kiến, phải không? Chứ tin Phật, tin quyết định theo Phật, tức là tin thẳng người ta bảo, mà không tin tà thần dữ dật, không tin cái tầm bậy đó nữa, thì chỉ một đề hướng về Phật thì tất nhiên sẽ được cái chánh kiến. Mà được cái chánh kiến thì đời sau sẽ được cái phước thứ bảy này, là lìa tà đạo, không bao giờ mình phải rơi trong cái đường tà, mà mình chỉ đi trong thánh đạo, tức là đường của Phật, chứ không có đi đường tà nữa. Thì như vậy đó, ý tại hiện tại này mình chưa có lìa được tà kiến đó, nghe ai nói gì linh quá cái mình hồ theo, mình chạy theo đó, thì sau này thì mới sợ là không biết mình có gặp Phật pháp mà tu nữa hay không. Chứ nếu người nào cũng tin hẳn Phật pháp, không có nghĩ gì khác, không chạy theo ai khác, thì chắc chắn là đời sau mình sẽ đi trên đường Phật pháp chứ đi đường nào khác. Nhân tin nhanh thì cái quả không bao giờ xa. Thì quý vị nghĩ như vậy thì cứ cố gắng mà lìa tà kiến, thì nhất định đời sau là gặp Phật pháp là không có. Cái đó là một lẽ thật mà Phật đã nói, không thể cải chế được. Còn nếu được cái lễ thứ sáu là không có cái thân kiến, thì ta gì bỏ được tất cả những nghiệp ác rồi. Cái thứ chín là tự trong cái chỗ mà không có cái nhận định ngăn ngạc, tức là tự cái chỗ cái nhận định không ngăn ngạc, tức là được ở cái chỗ mà nhận định nó được đúng đắn, không có bị chướng ngại, không có bị pha trả gì thành vô ngại chiến, tức là cái nhận định của mình nó được trước thấu, không có gì chướng ngại, không có cái gì khỏa lấp làm cho mình phải sai lầm. Thứ mười, không có rơi trong các nạn, tức là không có bị mắc những cái nạn này nạn kia khổ, như những cái nạn mà trong các kinh nói đó, tức là không có bị trẻ cái trong các nạn đó. Đó là mười việc. Nếu người nào hay hồi hướng cầu quả vô thượng cái bản tính giác, thì sau khi thành Phật chống chứng được tất cả Phật pháp, thành tựu được cái thành không tự tại đó. Nếu người nào mà lìa được cái tà kiến này rồi mà hướng về Phật tu hành suốt đời suốt kiếp, thì sau khi thành Phật thì sẽ được tất cả Phật pháp và được thành không, được các cái thành thông như Đức Phật, lực thông tự tại. Thì đó là 10 cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta phải tu. 10 việc đó nếu mà mình tu được thì có những công đức Đức Phật kể từng phần hết sức là rành rõ như vậy, thì tất cả chúng ta ai muốn tu mà được an ổn đời sau, muốn gặp Phật pháp liên duyên và tu hành cho tới thành Phật, thì 10 điều này không bao giờ bỏ qua. Người điều đó mấy bà mấy cô nhớ chưa? Nói người điều hồi xưa không biết người điều là cái gì, tôi nhắc lại lần nữa. Người điều thanh có ba: không giết hại, không trộm cướp, không tà dục. Đó là ba cái ở thanh. Miệng trong đó không nói dối, không nói hai lưỡi, tức là nói một cách mà để một người liền ta đặt ly gián á, không nói hung dữ, dữ bới đó, không có nói chơi dẹp. Đó là bốn cái ở miệng, miệng có bốn cái đó. Rồi ý thứ ba, không có thân ngũ dục, không có giận hờn, và không có tà kiến. Đó, ba cái đó là ba cái của ý, góp lại là 10 điều thiện. Đó, nếu mà 10 điều đó mình không làm, thì gọi đó là 10 điều thiện. Còn nếu người điều đó mà làm thì gọi là gì? Là người điều ác. Mà nếu người điều đó mà làm á, thì tất nhiên đã địa ngục, ngạ quỷ thức tâm, nặng thì địa ngục, nhẹ thì ngạ quỷ, nhẹ hơn nữa là thức tâm. Còn nếu người điều đó mà mình lừa được á, thì cái bực công á, là làm người sang cả thiên tước. Còn nếu bực tinh chung chút nữa thì được thanh đáp cả trời. Còn nếu hồi hướng về Phật quả thì lần lần tôi sẽ thành Phật, những khi thành Phật đầy đủ tất cả tâm đức. Chỉ như vậy, dù cho tôn sử hay là tiên sử, ai cũng đều phải làm người điều đó. Chứ đừng có nói rằng tôi tu xuất gia tôi không cần giữ, không phải. Người xuất gia mình thấy giới thì ai tin được không? Phải không? Cũng là tổn đức, cũng là khổ như thường. Người tại gia cũng vậy. Nó tóm lại, người điều đó là căn bản của tất cả. Ở đây, tôi mới đọc thêm. Để nói cẩn giảm luôn cho rồi, để rồi hết cái nghĩa Phật hiện. Nghĩ thời